Đế Bá, chương 1527, thanh niên thần bí, góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ ngồi ở trên ghế, nhìn lấy Lôi Tháp chi chủ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Nói thật ta thực sự là rất thất vọng, ngươi cảnh giới như vậy, thậm chí ngay cả một kiện đế binh cũng không lấy ra được, lão tổ như ngươi thật có chút khó coi đi. Lời nói của Lý Thất Dạ để Lôi Tháp chi chủ hết sức khó xử, hắn cũng không biết nên nói như thế nào tốt. Hắn đành phải gượng cười nói ra. Cái này, Bạo Phong Thần chấp trường quyền hành xích Dạ quốc ta, những lão đầu chúng ta này là khắp nơi bị càn tay. Bạo Phong Thần làm nữ nhi của Trần Huyết Tiên Đế, nàng tại xích Dạ quốc có được quyền sinh sát, coi như lão tổ khác mạnh mẽ hơn nàng, cũng nhận nàng áp chế. Lôi Tháp chi chủ vội hướng Lý Thất Dạ thỉnh tội nói ra. Lần này ta cùng với mấy vị lão tổ vốn là bàn lắng lại ân oán, không nghĩ tới Bạo Phong Thần nhất mạch lớn tiếng dọa người. Chuất phế mấy vị lão tổ tiên hạ thủ vi cường, xích Dạ quốc chúng ta tuyệt đối không có ý đối địch với Lý công tử. Đáng tiếc đã chậm rồi, hiện tại ta tính tự mình đi xích Dạ quốc các ngươi một chuyến, không cầm máu tươi đến tẩy lễ, có ít người vĩnh viễn không biết thủ đoạn thiết huyết của ta. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Lý Thất Dạ lời này đem Lôi Tháp chi chủ dọa đến hồn cũng phi lên, hắn vội phục bái trên mặt đất nói ra. Công tử, xin cho xích Dạ quốc ta một cơ hội. Ta ở đây hướng công tử cam đoan, lần này tuyệt đối bóc ra Bạo Phong Thần nhất mạch cầm quyền xích Dạ quốc. Ta lấy tính mệnh hướng công tử cam đoan, Viên Viên đảm nhiệm hoàng chủ xích Dạ quốc nguyện vì công tử hiệu trung. Lôi Tháp chi chủ đã biết Lý Thất Dạ đạt được huyết tổ truyền thừa, hắn tương lai nhất định có thể chấp trường huyết tộc, hiện tại nếu không cho Lý Thất Dạ một hứa hẹn hữu lực chỉ sợ tiền đồ tương lai của xích Dạ quốc bọn hắn là có thể tưởng tượng. Xin công tử cho chúng ta một cơ hội. Lôi Tháp chi chủ phục bái tại đất, coi như hắn là lão tổ, lúc này cũng chỉ có thể hướng Lý Thất Dạ cầu xá. Lý Thất Dạ nhìn lấy Lôi Tháp chi chủ, lại nhìn Tư Viên Viên một chút, lúc này Tư Viên Viên cũng không dám lên tiếng cầu tình, nàng biết Lý Thất Dạ quyết định không phải nàng có thể chi phối. Tốt, ta lại cho xích Dạ quốc các ngươi một cơ hội. Qua một hồi lâu về sau, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Nếu như ngươi còn không thể giải quyết vấn đề của xích Dạ quốc như vậy, ta tự mình đi giải quyết, ngươi hẳn là minh bạch ta tự mình đi một chuyến, không huyết tẩy một phen, ta sẽ không rời đi. Công tử yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ như công tử mong muốn. Lôi Tháp chi chủ phục bái tại đất hướng Lý Thất Dạ trịnh trọng hứa hẹn nói. Đợi Viên Viên cầm quyền, chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng, xích Dạ quốc nguyện ý vì công tử xông pha khói lửa. Lý Thất Dạ nhìn Lôi Tháp chi chủ một chút, nhẹ gật đầu, sau đó nói với Viên Viên. Nên truyền thụ cho ngươi, ta cũng đã truyền thụ cho ngươi. Tiếp theo nhân sinh, phải dựa vào chính ngươi đi, ngươi có thể trở thành một đời quân vương khó lường hay không, vậy liền dựa vào chính ngươi. Người ta dạy dỗ chưa từng có kẻ yếu, cũng đừng để cho ta thất vọng. Tư Viên Viên quỳ trên mặt đất yên lặng hướng Lý Thất Dạ dập đầu, nàng có hết thảy hôm nay, toàn bộ đều là Lý Thất Dạ ban tặng. Nàng vốn là đệ tử đào vong của xích Dạ quốc, đối với nàng mà nói, có thể trở về xích Dạ quốc đã là mong mỏi. Góc truyện audio.com, quá lớn trong cuộc đời, ở trước kia, nàng như thế nào nghĩ đến nàng có một ngày chấp trường xích Dạ quốc như vậy. Lời nói của Lý Thất Dạ trong một đêm truyền ra tại toàn bộ Nam Xích Địa, lưu truyền truyền thuyết của Lý Thất Dạ, nghe được truyền thuyết của Lý Thất Dạ tại Nam Xích Địa không biết có bao nhiêu nhân tộc vì đó phấn chấn. Thế hệ tuổi trẻ của nhân tộc tại Nam Xích Địa yên lặng lâu như thế, rốt cục có một vị thiên tài tuổi trẻ quật khởi, nói không chừng tương lai hắn có thể mang theo nhân tộc Nam Xích Địa đi về phía huy hoàng. Cái Lâm Thiên Đế thứ hai, nghe được truyền kỳ của Lý Thất Dạ có người không khỏi cảm khái nói ra. Không, so với Lâm Thiên Đế càng nghịch thiên, có người thì nói ra, chỉ bằng thành tựu leo lên đệ nhất phong, cái này đã không ai bằng, Lâm Thiên Đế lại nghịch thiên cũng không thể leo lên đệ nhất phong, mà hắn lại leo lên. Ở Nam Xích Địa trong vùng hoang dã, một thanh niên đi khắp thiên địa, chỗ hắn đi chính là vạn đạo tùy hành, phiêu miểu mà huyền ảo tựa hồ, hắn có thể chúa tể đại đạo, hắn chính là có danh xưng đệ nhất thiên tài Nam Xích Địa Lâm Thiên Đế. Khó lường, thành tựu như thế coi như nghịch thế thiên tài cũng theo bóng lưng. Lâm Thiên Đế nghe được tin tức như vậy cũng không khỏi kinh sợ, trong lúc nhất thời thất thần, thật vất vả lấy lại tinh thần, hắn lộ ra tiếu dung, lẩm bẩm nói ra. Một thế này, chú định không tịch mịch, chú định rực rỡ. Nếu không, chỉ bằng vào nhóm người cơ không vô địch lại như thế nào cùng sư huynh ta tranh phong. Nói xong, Lâm Thiên Đế tiếp tục tiến lên, vẫn là tiêu sái như vậy, y nguyên thoải mái như vậy, tự do tự tại, tựa hồ không có chuyện gì có thể câu thúc hắn. Kỳ Trúc Sơn, đây là một trong những truyền thừa cường đại nhất Nam Xích Địa cùng Hộ Thiên Giáo sánh vai, làm truyền thừa một môn tam đế, ba vị tiên đế Kỳ Trúc Sơn có một vị là yêu tộc, một vị là thạch nhân tộc, còn có một vị có người nói là yêu tộc cũng có người nói là long tộc. Tại Nam Xích Địa rất nhiều yêu tộc xem Kỳ Trúc Sơn cầm đầu, lấy Kỳ Trúc Sơn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bất quá, từ sau Ngâm Thiên Tiên Đế Kỳ Trúc Sơn liền lộ ra đặc biệt điệu thấp ly kỳ lánh đời. Tại Kỳ Trúc Sơn, bên trong một tòa cổ khắc có một thanh niên nằm ở đó, mặc dù hắn rất tùy ý nằm ở đó, nhưng mà lại cho người ta một loại cảm giác thôn thiên, dùng nằm ngang giữa bầu trời để hình dung hắn, cái kia cũng không có chút nào quá mức. Người thanh niên này tựa như là vừa mới tỉnh ngủ, thời điểm hắn mở cửa, có lão tổ Kỳ Trúc Sơn hướng hắn báo cáo tình huống Nam Xích Địa. Ngân Tiễn, nghe được lão tổ Kỳ Trúc Sơn báo cáo, người thanh niên này lập tức ngồi dậy, thời điểm hắn lập tức ngồi dậy, ngay cả cửu thiên cũng vì đó lay động một cái, trong đôi mắt hắn lóe lên quang mang, tựa như là 3000 thế giới sáng tắt cực kỳ khủng bố, coi như là có thần hoàng ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng sẽ trong nội tâm run rẩy, người thanh niên này tuyệt đối là kinh khủng đến không cách nào hình dung. Người xác định là Ngân Tiễn, thanh niên lại một lần nữa truy vấn nói ra, hắn cũng khó mà tin tưởng. Hồi lão tổ 100% khẳng định. Kỳ Trúc Sơn lão tổ ở trước mặt thanh niên kia đều lấy vãn bối xưng hô, vội vàng nói. Chẳng lẽ là, người thanh niên này biến sắc trong lúc nhất thời thất thần, thì thào nói. Cách chương.